anh cha mến yêu trên trời rất cao vời. Tiếng hát yêu thương suy tồn đến muôn đời. Nguyện gần thiên thiên đến trên từng lời hát ca ngợi. Mãi lòng con xin dâng hiến lên cha chỉ tôn.
Now's the time, ngợi ca Chúa Thánh nhân từ. Ôi Chúa tôi nhân từ. Bless the Lord, O my soul.
Ca Chúa Thánh nhân từ, ôi Chúa tôi nhân từ, thờ tôn thánh danh toàn đạo, cùng dâng tiếng hát vui mừng, tôn kính Ngài, nguyện thờ tôn thánh danh đời đời. Thank you. And all that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 12 đến câu 14. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm thì được ích. Cảm tạ Chúa về lời của Ngài.
Đồng đi với Ngài trong mỗi ngày.
khắp nơi. Ô Giê-xu ngày hỡi thế giới mãi lênh đênh mê đắm trong ma quyền.
Cảm ơn Chúa về bài hát, ước mong mỗi chúng ta cũng sống mỗi một ngày với Chúa như vậy. One day at a time. Tuần trước, chúng ta học về những mối quan hệ của người tin Chúa. Trước hết, đối với người chung quanh, chúng ta không khắc khe, phê phán người khác, luôn luôn phê bình, chỉ trích, ưa đoán xét, đó là với người chung quanh. Đối với những người không biết giá trị, đừng chia sẻ giá trị cho họ. Và đối với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, hãy tìm kiếm Chúa hết lòng để nhận được những điều tốt nhất từ nơi Chúa. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Phần Kinh Thánh này kết thúc với câu mà chúng ta thường gọi là luật vàng, the golden rule. Câu này cho thấy mối quan hệ của chúng ta với tất cả mọi người. Đây là cái định luật mà quý vị và tôi là người tin Chúa, chúng ta sống mỗi ngày với định luật này. We live with the golden rule. Đây là lối xử thế của người tin Chúa. Câu này nói rằng điều gì chúng ta muốn người khác làm cho mình thì làm điều đó cho họ. Sau cái luật vàng này thì Chúa Giê-xu nói về hai con đường, hay là nói đến sự lựa chọn của chúng ta. Vì vậy bài giảng hôm nay gồm có hai phần, luật vàng và hai con đường. Chúng ta sẽ học về luật vàng trước rồi đến hai con đường. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa, yêu dấu của chúng con, lời Chúa là khuôn vàng thước ngọc. Và buổi sáng hôm nay chúng con mở lời của Chúa ra để học hỏi những lời mà Chúa dạy chúng con. Xin Chúa Thánh Linh đáp đầu trên chúng con, dạy dỗ chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con giờ này để chúng con nghe, hiểu và nhất là xin giúp cho chúng con có thể thực hành. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Luật vàng bắt đầu bằng hai chữ ấy vậy. Ý vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn làm, người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Ý vậy hàm ý là tóm tắt những cái gì đã nói trước đó. Chúng ta đã học bài giảng trên núi từ đầu đoạn 5, đoạn 6 và đoạn 7. Và ấy vậy tức là những gì mà chúng ta đã học từ bữa đến giờ. Bởi vì Đức Chúa Cha là đấng yêu thương chúng ta, luôn luôn ban điều tốt lành cho chúng ta, cái điều mà Chúa vừa mới dạy trước đó. Cho nên chúng ta phải giống Cha của chúng ta. Chúng ta thấy khi dạy với sư cầu nguyện, Đức Chúa Giêsu nói rằng Cha các ngươi ở trên trời, Đức Chúa Cha ở trên trời, Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, cho nên chúng ta phải sống giống như Đức Chúa Cha. Chúng ta ai cũng muốn những gì tốt nhất cho mình, cho nên chúng ta cũng phải làm điều đó cho những người chung quanh. Ở đây nói rằng hễ điều gì, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, tức là bất cứ điều gì. Để có thể thực hành lời này, quý vị thử suy nghĩ một vài điều mà quý vị muốn người khác làm cho mình. Quý vị muốn người khác làm gì cho mình? Đối xử tử tế, yêu thương, đàng hoàng, kính trọng, tặng quà, nhiều điều. Chúng ta muốn người khác làm cái điều tốt cho mình, có phải như vậy không? Bây giờ tôi hỏi lại, quý vị làm những điều đó lại cho người khác được không? Dễ hay khó? Tại sao? Bởi vì bản tính con người chúng ta là ích kỷ, chúng ta chỉ muốn nhận nhưng mà không có muốn ban cho, và chúng ta rất là khó chia sẻ những gì mình có cho người khác. Như vậy làm sao có thể thực hành được luật vàng của Chúa? Chúng ta nhớ là cái luật vàng này đang nằm giữa cái bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Về cái bài giảng trên núi nó bắt đầu bằng bản tính hay là tính chất của người tin Chúa. Vì vậy để có thể thực hành cái luật vàng này, để có thể làm cho người khác những gì mà mình muốn người khác làm cho mình, trước hết chúng ta cần phải có một sự thay đổi từ bên trong. Cái thay đổi này bắt đầu từ phần đầu của bài giảng chúng ta đã học mấy tháng trước, nói về tám phước lành. Tám phước lành đây là tám cái đặc tính của người tin Chúa. Tám cái đặc tính đó là gì? Chúng ta phải biết mình nghèo khó trên phương diện tâm linh, mình phải ăn năn hối lỗi, phải khiêm nhường. Nếu quý vị và tôi khư khư sống với con người cũ của mình, không bao giờ thay đổi, thì thưa quý vị, không bao giờ chúng ta sống bằng luật vàng này được. Chúng ta cần phải có một sự thay đổi tận gốc rễ ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta phải đặt lòng tin nơi Chúa để được Chúa biến đổi, tái sanh cuộc đời của mình. Quý vị biết nếu mình không sống luật vàng thì mình sống luật gì không? Luật rừng. Vâng, không sống luật vàng thì sống luật rừng. Luật rừng là luật sắt đó thưa quý vị. Luật sắt là luật rừng, là cái gì của anh là của tôi. Có những người sống theo luật rừng, luật sắt đó. Cái gì của anh là của tôi, mình muốn chiếm đoạt của người khác. Tôi không... là cái... Và chúng ta thấy cũng có rất là nhiều người đang sống theo cái luật sắt, luật rừng này. Luôn luôn sống cho mình, chỉ cho mình và lấy của người khác. Có một cái luật khác nữa, tôi gọi là luật bạc. Luật sắt là cái gì của anh là của tôi. Còn cái luật bạc là cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh là của anh. Phần ai nấy giữ, không có ai đụng đến ai hết. Và đây là cái luật thông thường. Và chúng ta nói, that's fair. What's yours, yours, mine, mine. Nhưng mà thưa quý vị hãy tưởng tượng, nếu mà ai trên đời này cũng sống theo cái luật bạc đó, thì điều gì sẽ xảy ra? Cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh là của anh, không ai để ý đến ai, không ai lo cho ai, sống chết mặc bay. Quý vị hãy tưởng tượng ai cũng sống như vậy thì điều gì sẽ xảy ra trên trần gian này? Người sống luật bạc là cái người sống như thế nào quý vị biết không? Đi thấy cái rác không lượm, lái xe không nhường, không ai hỏi thăm, không để ý đến ai hết. Just mine, just me. Tôi sống theo luật của tôi thôi. Như vậy, nếu không sống theo luật vàng thì chúng ta sẽ sống theo luật sắt, chúng ta sẽ sống theo luật bạc. Tôi nói thêm về luật bạc một chút xíu nữa. Những người sống theo luật bạc thường là không có cười với nhau quý vị ha. Tôi thấy có nhiều người trong nhà thờ này gặp nhau mà. Anh là anh, tôi là tôi, không cười với nhau nữa. Tôi đến đây tôi thờ phượng Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi hát cho Chúa nghe, tôi nghe giảng cho tôi đi về. Quý vị có phải là người sống theo luật bạc đó không? Không, nhưng mà rất có thể chúng ta đang sống mà chúng ta không biết. Theo tôi nghĩ, thưa quý vị, cái người mà sống theo luật bạc này còn dễ sợ hơn là theo luật rừng nữa. Bởi vì không có quan tâm, không có care gì đến người khác hết, chỉ biết có mình không mà thôi. Như vậy nếu chúng ta không thể sống theo luật sắt, không thể sống theo luật bạc, phải sống theo luật vàng, đó là làm cho người khác những gì mà ta muốn họ làm cho mình. Có ba điều cần nói về cái luật này, quý vị có tại giảng bài có thể điền vào. Trước hết, cái điều đầu tiên về luật vàng là nó rất là tích cực. Có nhiều lần chúng ta nghe một cái câu tương tự như cái luật vàng này. Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình không làm điều đó cho họ. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Mình không muốn người khác làm gì cho mình thì đừng làm chuyện đó cho họ. Cũng đúng, nhưng mà đây rất là tiêu cực. Chỉ tránh không làm cho người khác những gì mình không muốn người khác làm cho mình mà thôi. Đó là tiêu cực. Nhưng ở đây lời Chúa dạy rất là tích cực. Điều gì mà mình muốn người khác làm cho mình thì mình làm cái điều đó cho họ. Không phải là chỉ không làm hại người khác, nhưng mà làm điều ích lợi cho người khác. Quý vị thấy điều đó không? Đây là cái điểm tích cực ở trong lời dạy của Chúa. Vậy điều đầu tiên trước hết chúng ta hãy ghi nhận rằng chúng ta sống trên đời này chúng ta phải sống theo luật vàng. Chúng ta phải nghĩ đến người khác, làm một cái điều gì tốt cho người khác trước khi nghĩ đến chính mình. Hôm qua trong buổi họp khoáng đại chúng tôi được học lời Chúa cũng dạy cùng một điều như vậy. Chúng ta phải chẳng những chỉ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi của người khác nữa. Phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Quý vị và tôi là người tin Chúa, chúng ta phải sống theo luật vàng của Chúa, tích cực, đi trước. Và đó là cái điểm thứ nhì, đó là chủ động. Chủ động nghĩa là đi bước đầu tiên, take the initiative. Làm cho người khác, hàm ý chúng ta tích cực, chủ động, đi bước đầu tiên, không phải đợi người khác làm điều gì đó cho mình rồi mới làm cho họ. Hễ điều gì các ngươi muốn người khác làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ trước, mình phải chủ động. Khi chúng ta suy nghĩ và biết cái điều gì là tốt cho mình, thưa quý vị, chúng ta sẽ quan tâm, chúng ta sẽ nghĩ đến điều đó và làm điều đó cho người khác. Tôi nói điều này không phải là xa vời ở trong hội thánh, ở trong cộng đồng, trong xã hội, đi ra ngoài mình mới làm. Ở trong gia đình của mình, mỗi ngày, giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái. Quý vị là người chồng, quý vị muốn vợ làm gì cho mình? Để làm điều đó cho vợ của mình trước. Vợ cũng vậy, hãy làm điều đó cho chồng của mình chưa? Hãy để ý, hãy chăm sóc, hãy nói lời yêu thương. Thưa quý vị, tất cả con người chúng ta, tất cả mỗi một người, we all need love. Cho nên, mỗi người chúng ta hãy bày tỏ cái lòng yêu thương chân thành của mình với người bạn đời của mình, với vợ, với chồng của mình, cha mẹ, con cái, bạn bè, anh chị em với nhau. Tất cả chúng ta hãy làm cho người đó đi bước đầu tiên để bày tỏ cái tình yêu thương của mình đối với người đó. Chúng ta hãy tự hỏi bao nhiêu lần chúng ta để ý đến nhu cầu của người khác và đáp ứng nhu cầu đó. Sứ đồ Phaolô dạy rằng mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Thứ nhất là chúng ta phải tích cực. Thứ nhì là chúng ta phải chủ động. Và thứ ba là cái động cơ thúc đẩy là gì? Động cơ thúc đẩy chúng ta làm một điều gì cho người khác không phải là đổi cha. Lời dạy này không hàm ý là chúng ta làm những điều này cho người khác để được người khác làm lại như vậy, không phải. Nhưng mà đây nói rằng mình phải nghĩ trước. Đây là điều chúng ta suy nghĩ trong lòng để làm cho người khác. Vì đó là cách đối xử của người tin Chúa. Không phải là đợi họ làm cho mình rồi mình mới làm lại. Bởi vì trước đó Chúa Giêsu dạy điều gì? Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu. Và Chúa nói rằng những người thâu thuế, những người tội lỗi, thương đi thương lại cái người thương mình đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Mà lời Chúa dạy chúng ta phải yêu thương những người bắt bớ, những người bách hại chúng ta. Chúng ta phải sống theo luật vàng. Thưa quý vị, yêu thương không phải là một sự đổi trác. Không phải là một sự đền bù, nhưng là phát xuất từ một tấm lòng vị tha. Vị tha tức là vì người khác, cho người khác. Và thưa quý vị, đó là ý nghĩa của chữ tình yêu thương ở trong Corinto thứ nhất đoạn 13. Agape love là tình yêu vị tha vì người khác, không phải là vì mình. Hễ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Thưa quý vị, là một cái mạng lệnh tích cực, một việc làm chủ động và một động cơ vô vị lợi. Tôi xin nhắc lại, hễ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Luật vàng là một mạng lệnh tích cực, một việc làm chủ động và một động cơ vô vị lợi. Vì vậy chúng ta hãy sống với luật vàng này với thái độ tích cực. Chúng ta phải chủ động và chúng ta phải sống hay làm vô vị lợi. Bởi vì Chúa Giêsu kết luận như thế nào quý vị biết không? Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Khi chúng ta giữ luật vàng, ấy là luật pháp và lời tiên tri nghĩa là thế nào? Luật pháp và lời tiên tri là nói đến Kinh Thánh Cựu Ước. Tất cả Kinh Thánh dạy nhiều điều lắm. Mà Chúa Giêsu tóm lại rằng tất cả luật pháp và lời tiên tri có thể tóm lại một điều mà thôi. Điều đó là gì? Dạ không, điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Mình chỉ cần làm chừng đó thôi thưa quý vị, là mình giữ trọn luật pháp và lời tiên tri. Kinh Thánh Cựu Ước dạy nhiều điều, kính Chúa, yêu người, giữ luật pháp của Chúa. Nhưng mà làm sao mình chứng tỏ điều đó được? Chỉ có một cách để thấy được, đó là trong cách chúng ta đối xử với người chung quanh. Mỗi ngày chúng ta đối xử với người chung quanh như thế nào? Đã nhiều lần tôi nói đó là sống đạo. Tôi phải luôn luôn nhắc lại cụ mục sư Năm. Cụ nói rằng sống đạo quan trọng hơn là tin đạo. Quý vị tin đạo nhưng quý vị có thật sự sống đạo, sống với những gì mình tin hay là không? Không cần biết một người đi nhà thờ bao nhiêu năm, giỏi kinh thánh như thế nào. Vấn đề là người đó sống như thế nào. Với vợ mình, với chồng mình, với con cái, với bạn bè, với người chung quanh. Có những lời trẻ, có những em nói là mục sư không biết ba con đâu ở nhà làm sao, hay là má con ở nhà làm sao đâu. Cách cư xử của chúng ta trong đời sống hàng ngày cho chúng ta biết chúng ta có giữ luật vàng của Chúa hay là không. Chúng ta có luôn luôn nghĩ đến người khác và làm một điều gì đó cho họ hay không, hay là chỉ biết có mình mà thôi. Thưa quý vị, chúng ta không làm điều tốt để được cứu, nhưng mà chúng ta đã được cứu thì chúng ta phải sống theo luật vàng này. Amen. Chúa giúp cho chúng ta sống mỗi ngày theo luật vàng, cái khuôn vàng thước ngọc mà Chúa đã đặt ra cho chúng ta. Quý vị đọc lại chung với tôi câu này, xin anh Tấn, anh Thắng chiếu lại cho. Chúng ta đọc chung với nhau. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Quý vị viết cái luật vàng này, đóng khung lại và thực hành trong suốt cuộc đời của mình. Bây giờ thứ nhì, tiếp theo Chúa Giêsu nói về hai con đường. Lời dạy của Chúa Giêsu về hai con đường là nói đến lựa chọn hay là quyết định của chúng ta. Quý vị thấy chúng ta sống mỗi ngày là chúng ta phải luôn luôn lựa chọn quyết định, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, từ ăn uống đến ăn mặc cho đến giải trí. Tất cả điều gì chúng ta đều có một sự lựa chọn. Nhất là chúng ta sống ở đất nước tự do và giàu có này, lựa chọn là một trong những cái điều rất là khó cho chúng ta. Ở đây là cái phần chót của bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, và Chúa cho thấy là chúng ta phải lựa chọn và quyết định. Từ chỗ này cho đến cuối bài giảng, chúng ta sẽ có nhiều cái cặp so sánh cho chúng ta quyết định. Chúng ta sẽ thấy rằng có hai cánh cửa, có hai con đường, có hai hạng người, có hai kết quả, có hai căn nhà. Tất cả đều hai hai và mình phải chọn một. Chúng ta không thể đi hàng hai được. Chúng ta phải chọn một mà thôi. Khi bầu cử, chúng ta chọn cho một trong hai ứng cử viên. Những cái đề nghị, những cái proposition, we have to say yes or no. Chúng ta phải có một sự lựa chọn dứt khoát và rõ ràng. Bây giờ có hai con đường cho chúng ta lựa chọn, đường rộng và đường hẹp. Chọn con đường nào? Chúa Giêsu dạy, hãy vào cửa hẹp, Vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hai câu Kinh Thánh này cho thấy có hai cánh cửa, có hai con đường, có hai nhóm người và hai kết quả. Vấn đề của lời dạy này là chúng ta có thể lựa chọn lúc đầu, nhưng một khi đã lựa chọn rồi, chúng ta không thể thay đổi kết quả hay là hậu quả của điều mà chúng ta lựa chọn. If you're freeway going north, you cannot go south or going north. Sống mỗi ngày, quý vị và tôi, chúng ta có nhiều thứ để lựa chọn. Chúng ta chọn như thế nào? Đối với Chúa cũng vậy, quý vị và tôi, chúng ta phải có lựa chọn dứt khoát với Ngài. Đức Chúa Jesus mở đầu phần này với một mạng lệnh. Nhớ đây là một mạng lệnh. Hãy vào cửa hẹp. Chúa ra lệnh, Chúa bảo chúng ta hãy vào cửa hẹp. Chúa bảo chúng ta hãy vào cửa hẹp vì và đi con đường chật. Những điều còn lại trong hai câu này cho thấy lý do mà chúng ta phải chọn con đường hẹp. Con đường hẹp là con đường gì? Hẹp ở đây là đối chiếu với rộng và khoảng khoang. Quý vị biết tại sao cửa vào nước Chúa lại là hẹp không? Hẹp vì trước hết nó đòi hỏi sự ăn năn. Không phải là ai muốn vào cũng được. Sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta là vô giá, là free. Nhưng chúng ta không thể trả một giá nào. Nhưng mà để vào được nước của Chúa, để kinh nghiệm sự cứu rỗi, chúng ta phải ăn năn tội của mình và từ bỏ tội của mình. Đức Chúa Giêsu bắt đầu bài giảng trên núi bằng cách rằng phải biết rằng mình có tâm linh nghèo khó và phải than khóc về tội của mình. Mình phải nhận mình là một tội nhân ở trước mặt Chúa. Mình là người bình thường, mình bắt mình nhận mình là có tội là điều rất là khó. Cho nên chúng ta phải từ bỏ tội lỗi của mình. Bước vào cửa hẹp là như vậy. Đấy là điều mà ít người muốn làm. Vì vậy, Chúa Giêsu nói rằng kẻ kiếm được thì ít. Một người muốn đi con đường hẹp của Chúa, trước hết phải ăn năn thống hối, biết mình là người có tội, đặt lòng tin nơi Chúa. Cửa hẹp cũng hàm ý rằng chúng ta chỉ có thể đi vào một mình, không đem theo ai với mình được hết á. Thế cửa chật lắm thưa quý vị. Đi được một người mà thôi. Mỗi người, mỗi cá nhân phải ăn năn tội của mình để bước vào cửa hẹp. Cha mẹ không thể tin Chúa thay cho con, vợ không thể tin thế cho chồng được. Quý vị biết trong nước Chúa không có đề bảo lãnh, quý vị biết không? Thưa quý vị, đối với đời ăn năn thống hối là điều khó làm, là đi vào bằng cửa hẹp. Ai cũng muốn dễ dàng tự mình sống, tự mình quyết định, không có việc gì mà phải ăn năn hối cải. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái cánh cửa rộng đời của đời thênh thang, muốn đi, muốn làm sao cũng được. Ở đây Chúa Giêsu chỉ ngưỡng đến cửa hẹp và cửa rộng, Chúa cũng nói đến đường chật và đường khoảng khoan. Chật nghĩa là làm sao? Chật là có những hạn chế, có những điều mà chúng ta phải tránh. Đây không phải là hãm mình hay là tu thân tích đức, nhưng nói đến kỷ luật bản thân, kỷ luật của những người theo Chúa. Lời Chúa dạy rằng phải kiêng những điều xác thịt ưa muốn là điều chống trả với linh hồn. Đi đường hẹp, chúng ta không thể sống buông thả, muốn sống thế nào cũng được. Ngược lại với chật là khoảng khoát. Khoảng khoát là sao cũng được, không luật lệ, buông thả, sống theo dục vọng, nói rằng mình tự do mà không có để cho điều gì gò bó, em free. Đúng, khi chúng ta được cứu, chúng ta là người tự do, nhưng chúng ta phải sống theo luật của Chúa, là luật yêu thương và luật để chúng ta có thể làm đẹp lòng Chúa. Thưa quý vị, có một cái hiểu lầm lớn trong đời sống của người tin Chúa là như thế này. Có người tin Chúa nghĩ rằng mình tin Chúa mệt quá, có nhiều gò bó, đường chật quá. Thấy mình gò bó, phải làm luật này luật nọ. Chúa Nhật phải đi nhà thờ, phải dâng tiền, phải làm nhiều thứ. Không tin Chúa sống tự do, muốn làm gì thì mới sướng. Thưa quý vị, không phải như vậy. Quý vị và tôi là người tin Chúa, được Chúa tha tội, được làm con của Chúa. Chúng ta tận hưởng đời sống sung mãn mà Chúa ban cho. Và tất cả những gì chúng ta làm, thưa quý vị, không phải là bị gò bó, nhưng mà chúng ta... Tôi muốn hỏi quý vị này. Do you enjoy being a Christian? Quý vị có sự thật sự tận hưởng làm con cái của Chúa hay là thấy điều đó là một cái gì gò bó khó chịu? Không phải là chúng ta bị gò bó, nhưng mà đó là niềm vui của chúng ta. Quý vị biết thằng nhỏ nó phải bồng em rồi chứ hả? Nó bồng em mà người ta hỏi nó rằng con bồng em có nặng không? Nó dạ không. Why? He ain't heavy, he's my brother. Nó đâu có nặng, nó là em của con mà. Bởi vì nó thương em của nó, cho nên nó bồng em của nó mà không thấy gì nặng. Chúa Giêsu nói rằng, điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Và buổi sáng hôm nay trong giờ cầu nguyện, ông Hồ Xuân Trường có nói rằng, ách của ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Quý vị có cảm nhận được điều đó? Chúng ta thật sự đi vào cửa hẹp và đi đường chật, nhưng mà we enjoy walking in it, doing it. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy rằng đi đường chật của Chúa là con đường hạnh phúc, và nhất là ở cuối con đường chúng ta sẽ có sự sống. Ngược lại là con đường rộng, con đường khoảng khoát, thấy như là hấp dẫn, bởi vì không luật, không lệ, sống sao cũng được. Nhưng thưa quý vị, đó mới là con đường chết. Quý vị hãy tưởng tượng ở trên freeway, ở trên đường, không có cái bảng gì đó, bạn giới hạn tốc độ hay gì đó, muốn chạy sao cũng được. Thì điều gì sẽ xảy ra thưa quý vị? Cả những tai nạn mà chết sẽ chết ra mỗi ngày, phải không quý vị? Quý vị muốn đi con đường rộng hay con đường chật? Con đường thấy như bị gò bó đó. Đường rộng và đường khoảng khoát là dẫn đến sự hư mất. Và thưa quý vị, có một cái thách thức như thế này nữa, Chúa Giêsu nói tại đây. Xin lỗi, xem lại cái câu kinh thánh đó. Cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Quý vị thấy cái hấp dẫn của đường rộng không? Đi thì dễ dàng, không có bị gò bó gì hết. Mà có nhiều người đi nữa, có bạn vui. Có người đã từng nói, thật sự đã từng nói với mẹ, tôi không thích về thiên đàng, tại ở dưới địa ngục có nhiều bạn vui hơn. Quý vị muốn đi đường rộng hay đi đường chật? Đường hẹp là đường có ít người. Ở đời người ta thích đa số sống theo dòng đời, ngược lại với đa số là điều mà chúng ta không muốn. Và chúng ta thường nói rằng thiểu số phải phục tùng đa số. Nhưng thưa quý vị, đây là vấn đề ở trong nước của Chúa. Ở trong nước của Chúa, đa số chưa hẳn đã là đúng. Vấn đề của chúng ta, thưa quý vị, là làm đúng, là làm theo chân lý. Không phải có nhiều người sẽ đi theo chúng ta. Nhưng mà đi con đường rộng, con đường khoảng khoát đó, có nhiều người và người ta ưa hùa theo đa số như vậy. Quý vị biết chúng ta đang phải đánh trận với quyền lực của bóng tối, của tội lỗi. Và chưa bao giờ chúng ta thấy lực lượng chống Chúa mạnh như bây giờ. Người ta hô hào phá thai, cổ võ cho tính dục đồng giới, thay đổi giới tính, khuyến khích sống nếp sống buông thả. Và người ta ủng hộ hùa theo rất là nhiều. Are they right? Họ là đa số đó, nhiều người đi đó, họ đúng không? Chắc chắn là không. Vậy quý vị và tôi được Chúa kêu gọi hãy đi con đường hẹp của Chúa để chúng ta có thể tận hưởng Chúa. Đó là đa số, đó là đường rộng và khoảng khoát. Nhưng mà cái điểm cuối cùng là điều cho chúng ta suy nghĩ. Đó là kết cuộc, đó là có gì ở cuối con đường. Chúa Giêsu nói rằng, dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Hư mất là gì? Hư mất là diệt vong, là hư vong đời đời. Mà nhiều người đang đi con đường đó. Thưa quý vị, chúng ta vào cửa nào cũng được, đi đường nào cũng được, đi với đông người cũng được. Nhưng rồi cái vấn đề là nó sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu? Đó mới là điều quan trọng. Để Chúa Giêsu phán cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Châm ngôn đoạn 14 câu 12 dạy như thế này. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người. Coi dường tức là coi như có vẻ như là chính đáng, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết. Quý vị đang đi con đường nào? con đường chật hay con đường rộng, quý vị vào cửa hẹp hay là vào cửa khoảng khoảng, quyết định của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ cuối cùng đó. Quý vị có bao giờ đi mà không biết mình đi đâu không? Không cần biết cuối đường sẽ có gì không? Đi tới đâu hay đó thôi. Không được, chúng ta phải có một quyết định. Hoặc là nếu biết rằng cuối đường là chết mà mình vẫn đi không? Chắc chắn là không. Ở đây Chúa Giêsu cho thấy có hai con đường, có một sự lựa chọn và một quyết định. Robert Frost là một nhà thơ nổi tiếng của Mỹ, và ông có một bài thơ nổi tiếng là The Road Not Taken, con đường chưa hề đi. Đây là một bài thơ rất là hay. Tôi không dịch được, nhưng mà tôi xin phép được nói ý của bài thơ này cho quý vị, để cho chúng ta suy nghĩ về sự lựa chọn một con đường cho mình đi. Robert Frost viết như thế này: hai nẻo đường trước mặt, quanh co đi vào rừng. Người lữ hành như tôi không thể cùng một lúc đi trên cả hai đường. Một lối toàn cỏ xanh, đường dài đi thẳng tắp vào rừng xanh trước mặt. Lối kia đi cũng đẹp, không một dấu chân đi. Tôi tần ngần lặng nghĩ, đi lối nào bây giờ? Lối kia nhiều người đi, ngày nào mình trở lại rồi đi con đường này. Còn bây giờ trước mắt con đường ít người đi, tôi chọn con đường đó. Đây là đường đáng đi. Tác giả nói rằng that has make all the difference. Đi cái con đường ít người đi là make all the difference. Quý vị chọn con đường nào? Chúng ta cùng đứng lên nhé.